phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương mục này được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Minh Trí và Anh Thư đồng hành cùng quý vị trong chương mục ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên báo điện tử VTV có ghi nhận một số nội dung đáng chú ý tại họp báo của Bộ Nội vụ được tổ chức vào ngày hôm qua. Tại họp báo, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, đến nay chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp xã phường. Theo ông Phan Trung Tuấn, tinh thần chung hiện nay là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời tập trung nâng cao năng lực vận hành, nhất là ở cấp xã.
Tuy nhiên, kết luận số 76 cũng chỉ rõ một số đơn vị hành chính cấp xã hiện có quy mô nhỏ, chưa đảm bảo dư địa phát triển. Một trong những nội dung quan trọng tại kết luận số 76 là Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát kỹ lưỡng những đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hiện hành. Trên cơ sở rà soát đánh giá nếu thực sự cần thiết thì địa phương mới đề xuất việc điều chỉnh sắp xếp tinh chỉnh một số đơn vị theo đúng định hướng của Trung ương. Như vậy, việc rà soát không đồng nghĩa với yêu cầu phải tiếp tục sáp nhập tất cả các xã phường chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí. Việc đề xuất điều chỉnh phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, được đánh giá kỹ lưỡng đối với từng trường hợp.
Cũng tại buổi họp báo này, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế đã thông tin về việc rà soát thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178 năm 2024 của Chính phủ.
Trong quá trình triển khai Nghị định số 178, về cơ bản, Bộ Nội vụ nhận thấy các bộ ngành địa phương và các cơ quan thuộc khối đảng đoàn thể Quốc hội đã thực hiện tốt chính sách, kịp thời giải quyết cho các đối tượng chịu tác động của việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thực hiện, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm tra, kiểm toán việc chi trả ngân sách cho các đối tượng trong quá trình thực hiện chính sách theo Nghị định 78 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67 ngày 15 tháng 3 2025. Qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước, các bộ ngành địa phương thực hiện chính sách tương đối tốt, số lượng trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, chiếm chưa tới 1%, tức khoảng 0,3%.
Về hướng xử lý trong trường hợp phát hiện sai phạm, ông Vũ Hải Nam cho biết tinh thần chung là sau khi xác định các trường hợp có sai phạm, các bộ ngành địa phương phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi ngân sách cho nhà nước.
Đối với việc các trường hợp muốn quay trở lại làm việc, việc tiếp tục bố trí sử dụng những người này thuộc trách nhiệm của địa phương. Căn cứ nhu cầu sử dụng, vị trí, việc làm và chỉ tiêu biên chế, địa phương có trách nhiệm xem xét bố trí đối với trường hợp vẫn còn nguyện vọng tiếp tục làm việc cho nhà nước. Các cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
VTV Online cho hay Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng năm Tết.
Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dịp nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày cuối tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Như vậy, Tết năm 2027 được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4 tháng 2, 2027 đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2, 2027. Việc đề xuất phương án nghỉ này nhằm tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê, người làm ăn xa có thêm thời gian di chuyển, chuẩn bị đón Tết, đồng thời đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoạt động của các cơ quan đơn vị.
Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho người lao động nghỉ theo các phương án. Nghỉ một ngày cuối của năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu của năm Đinh Mùi, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu của năm Đinh Mùi. Phương án này giúp cho các doanh nghiệp xem xét bố trí công việc cho phù hợp. Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh. Thực trạng này được báo Nhân dân điện tử tiếp tục phản ánh.
Ý kiến từ chuyên gia cho rằng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu để xảy ra chậm trễ, sớm đưa đủ sách đến các em. Việc chuyển sang một bộ sách triển khai chính sách miễn phí và thay đổi cách đăng ký ở năm học này có thể gây khó khăn cho cung ứng. Gia đình chờ được mượn sách cũng là điều dễ hiểu khi có chính sách hỗ trợ. Nhà trường cần hướng dẫn sớm, đơn vị cung ứng phải tính cả nhu cầu ngoài đơn đăng ký. Nếu cho rằng thiếu sách chủ yếu do phụ huynh mua trễ thì chưa nhìn nhận đầy đủ trách nhiệm trong dự báo và cung ứng.
Ngày 10 tháng 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15 tháng 9. Theo đó, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát đến từng học sinh nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, từng tên sách, từng tập, gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Theo ghi nhận từ Sài Gòn Giải phóng Online tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam, số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh. Đáng lo ngại là không ít người bệnh nhập viện khi đã chuyển nặng, xuất hiện các biến chứng nguy hiểm.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua thành phố ghi nhận 1.338 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến hết tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 31.302 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, trong 5 tuần gần nhất từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thành phố ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới mỗi tuần. Số người mắc sốt xuất huyết nặng phải nhập viện tuần qua cao hơn cùng kỳ năm trước. Theo các đơn vị chuyên môn, có trường hợp mắc sốt xuất huyết chuyển nặng rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi sốt. Từ một cơn sốt tưởng như thông thường, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc, suy hô hấp, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng. Do đó, cần kiểm soát môi trường như diệt mũi, diệt lăng quăng, bọ quăng và sử dụng các biện pháp tránh mũi đốt, đồng thời sử dụng vaccine phòng sốt xuất huyết giúp tạo miễn dịch chủ động bền vững cho cơ thể.
Báo Cần Thơ lại đưa tin vào tối ngày hôm qua, 11 tháng 9 tại công viên Lưu Hữu Phước, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ năm 2026.
Chương trình diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 với hơn 100 gian hàng và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa thương mại kết nối hợp tác Việt Nam Nhật Bản. Điểm nhấn mới của chương trình năm nay là hoạt động đi bộ, diễu hành trong trang phục truyền thống với khoảng 1.000 người đăng ký tham gia, góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Được tổ chức lần đầu tại Cần Thơ năm 2015 qua 6 kỳ thành công, chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản đã trở thành hoạt động đối ngoại giao lưu văn hóa và xúc tiến hợp tác có ý nghĩa của thành phố, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Cũng theo thông tin từ Cần Thơ Online, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Phường Ninh Kiều vừa phát thông báo về việc tạm dừng hoạt động phố đi bộ Ninh Kiều do triều cường để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và các lực lượng tham gia tổ chức hoạt động. Phố đi bộ Ninh Kiều sẽ tạm dừng hoạt động trong hai buổi tối, 12 và 13 tháng 9.
Theo Đài Khí tượng Dự báo Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước trên sông Hậu đang tiếp tục dâng cao trong đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch, có khả năng gây ngập tại các khu vực trũng thấp ven sông và một số tuyến đường trên địa bàn. Cụ thể, thứ Bảy ngày 12 tháng 9, đỉnh triều khoảng 1m91 vào lúc 17 giờ. Chủ nhật ngày 13 tháng 9, đỉnh triều khoảng 1m95 vào lúc 19 giờ.
Sáng nay, một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hình thái thời tiết nguy hiểm này có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và một đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung có nơi trên 300mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 tương đương từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Thời tiết trong ngày, khu vực Bắc Bộ chuyển nắng ráo, trong khi đó khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục hứng chịu mưa lớn đến rất lớn. Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mưa vừa, mưa lớn và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất lớn, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.